Khi mình hiểu như thế thì đương nhiên mình biết cách cần cầu, cho nên mới cầu trí tuệ. Cho nên mới thấy trí tuệ là công đức, tại trí tuệ là lực gia trì. Lực gia trì mạnh nhất, hay nhất, bởi lực gia trì này có thể làm cho mình gia trì cho mình và nhất thiết chúng sinh giải cộng thành Phật đạo. Chỉ có cái lực đó thôi mới làm được chuyện đó. Là ngã đẳng giữ chúng sinh giải cộng thành Phật đạo. Chả lẽ rằng là trên đời không có cái lực đó thiệt mà chư tổ sư hay Đức Phật để khuyến khích mình, nói rằng là mình phải cầu độ nhất thiết chúng sinh, mình phải cầu như thế nào để cầu thượng cầu Phật Pháp để hạ hóa chúng sinh. Cầu Phật Pháp là cầu cái Pháp để thành Phật. Cầu thành một vị Phật có đầy đủ các Pháp. Cầu các Pháp mà tương ưng với sự thành Phật. Cầu một vị Phật mà có đầy đủ nhất thiết Pháp, nhất thiết trí, hiểu rành tất cả các Pháp. Cầu như thế thì độ hóa nhất thiết chúng sinh, cầu cái Pháp như vậy. Vì có thể độ hóa chúng sinh, Pháp đó không phải Pháp trí tuệ là Pháp gì. Cho nên như thế thì rõ ràng cái cứu cánh của Đạo Phật là dùng để tu hành phát sinh một thứ trí tuệ giá trị lực, thành tựu một thứ giá trị lực và giá trị cho mình và nhất thiết chúng sinh đồng thành Phật Đạo. Như chư Phật trong ba đời và mười phương đều làm, không có chư Phật nào mà không trải qua cái công việc đó hết. Thì là nhờ như thế mà mình được cái lực đó giá trị cho đến bây giờ. Người càng hiểu Phật Pháp, tức là càng thuận theo cái lực trí tuệ đó, người đó càng nhận được lực giá trị. Tức là người đó càng có cái lực tự bảo vệ mình và bảo vệ người ta, từ thiểu phần cho đến bán phần cho đến đa phần, và suốt cuộc cho đến toàn phần và viên mãn. Thành ra chỉ có cái lực đó mới giá trị cho nhất thiết chúng sinh, và dĩ nhiên trong số đó có tất cả chúng ta những người quy tam bảo, tin theo cái trí tuệ của chư Phật, và mình cho rằng là đây là những một trong những cái phước duyên của mình. Thì đương nhiên rằng là tin như thế thì đương nhiên là mình thấy rằng cái lực giá trị đó hằng hiện hữu, không cần mình cầu. Mà lực giá trị đó vẫn hiện bày. Mà mình cũng cần phải cầu lực giá trị đó xuất hiện. Mà thế mình có trí tuệ thì mình thấy lực giá trị đó là hằng hiện hữu. Lực giá trị đó là thường hằng bất biến. Đó là cái trí tuệ của mười phương chư Phật. Chỉ có trí tuệ mới giá trị cho chúng sinh được, tức là bảo hộ cho chúng sinh được. Thì đó là cái cứu cảnh của cái vấn đề tu học Phật Pháp. Tôi phải nhầm tới đó. Mà chính cái cứu cánh đó sở dĩ mà tôi phải nói dài dòng đó là chỉ vì vấn đề trên cái bước tiến trình mà tu tập trí tuệ. Thì đương nhiên Đạo Phật khi nào cũng minh định cái vấn đề là trí tuệ. Thì Đạo Phật luôn luôn đề cập đến tam huệ, tức là văn tư tu. Văn đó là nghe pháp, tư đó là tư duy. Tư duy đó là để do lấy cái sức tư duy mà lìa phương tiện nhập cứu cánh, tức là lìa thanh và sắc, lìa ngôn ngữ và văn tự, lìa ý thức phân biệt để có thể nhập vào cái nghĩa, nghĩa nó nghĩa bồn lại xưa nay mà không dính dáng này tới những cái thứ phương tiện kia gọi là cứu cánh. Tức là có thể nhờ đến phương tiện, lìa phương tiện mà nhập được vào cứu cánh, nghĩa cứu cánh. Văn là cố ý rằng là tại vì bắt buộc Đức Phật phải phương tiện. Pháp tuy rằng bổn thoại sự này có, nhưng mà chúng sinh không thể nào thấy được, vẫn thể nào nhận được. Thì Đức Phật vì vậy phải miêu tả, và miêu tả thì phải dùng tới, dùng cái ngôn ngữ, văn tự. Nhưng mà khi dùng tới thì chúng sinh bị chết với ngôn ngữ và văn tự, và lấy ngôn ngữ và văn tự đó là pháp của Đức Phật. Thành ra lại bị lệch lạc, anh không thấy được cái pháp mà ý Đức Phật muốn miêu tả và chỉ bày. Thành ra vì vậy Đức Phật bắt phải tư duy, phải suy nghĩ, tức là phải tiến lên một nấc nữa, là tư huệ, là phải tư duy và suy nghĩ nghĩa thú nói trên. Phải tư, tư mới thấy được cái nghĩa bổn loại, tư mới lìa được cái phương tiện để vào vô cánh. Còn nếu không thì tư đó là không tư thì chết ở cái phương tiện, cho phương tiện là vô cánh. Thành ra vì vậy phải tư. Rồi sau khi tư, tư duy và quan sát như vậy rồi thì nó bên tăng sinh ra cái thật nghĩa, tác động của thật nghĩa gọi là tu. Tác động của thật nghĩa tức là nếu thực sự mà mình thấy được cái công đức trí tuệ của Đức Phật thực sự thì đương nhiên cái cảnh giới cũng như là cái hành xử của tam nghiệp của mình bây giờ nó trở thành phương tiện độ sinh. Tam nghiệp của mình không phải chỉ là kết quả của sự trả nghiệp báo, mà là tam nghiệp của mình trở thành công cụ và phương tiện hóa độ chúng sinh, gọi là thị hiện. Nó sẽ trở thành như vậy. Hiện tại thì tam nghiệp nó được tự tại trước những cái gì thuộc về vô minh, nó được tự tại không bị vô minh mê hoặc và lôi kéo nữa. Thành ra gọi là tự tại, gọi là giải thoát. Thì ba nghiệp đó mới trở thành ba nghiệp mà chư Phật thị hiện để độ sinh. Thì ba nghiệp có chỉ là chư Phật thị hiện độ sinh chứ không phải thực thân Phật. Cũng như những lời nói của Đức Phật không phải thực là Pháp, mà đều là phương tiện để độ sinh cả. Và nếu mình thấy như vậy thì thấy thật Phật, thấy thật Pháp. Và thấy thật Phật, thật Pháp thì mới thực sự giác ngộ. Cho nên như thế gọi là tu. Tức là trải qua tiến trình văn tư thì tự nhiên sự tu nó thành tựu. Văn đúng thì tư tự nhiên thành tựu. Văn mà một cách là mình chỉ nghe và cố gắng nhớ thôi, mà lại còn nhớ theo một cái tinh thần rằng nhớ mà không phải là thường nhớ, nhớ nhưng mà cất đó để dành khi nào hữu sự thì đem ra dùng. Hữu sự tức là khi nào mà mình bị cảnh đấy có nghĩa là mình bị thất bại đấy có nghĩa là ngũ dục không thành tựu như ý mình muốn, thì đem Phật pháp ra an ủi mình, đem Phật pháp ra để khi hữu sự thì dùng, nhưng mà quên đi rằng khi mình sống trong cảnh này thì lúc nào Phật pháp cũng hữu sự hết. Cũng như một người rơi xuống dưới biển thì không có một khoảnh khắc nào khi còn trôi dạt ở trên biển cả mà cái phao không có phải là thứ hữu sự. Mà khi mình trôi dạt trên biển cả thì rời cái phao một phút thôi là cũng thấy chết, cũng thấy nguy. Nếu thực sự mình có cái trí tuệ của đạo Phật để nhìn thấy cái chốn mình đang ở chỉ là tam giới du như hỏa trạch, như kinh Pháp Hoa này nói, thì đương nhiên Phật pháp làm gì cũng như cái mà mình nghĩ sai lầm là khi nào hữu sự thì đem Phật pháp ra dùng. Thì mình phải hiểu rằng là lúc nào cũng cần nó hết, mà lìa nó là chết. Cũng như nhiều người học Phật pháp chẳng hạn, học tính không, rồi bắt đầu hiểu được tính không, nó cho là mình hiểu. Rồi khi nào mà mình có chuyện buồn, chẳng hạn tình cảm không như ý, chẳng hạn tiền tài không như ý, sự nghiệp bất chắc, quán không đi cho nó hết buồn. Đó. Còn cái khi mà tình cảm đang cùng đùng đàn đừng có quán không nha. Đó. Quán không để nó mất hết cái đầm ấm nó sao. Đó. Khi nào mà sự việc của mình đang còn được như ý đừng quán không nha. Ở cái quán không đó, cái pháp không đó được sử dụng lúc sinh lúc diệt, tức là lúc mà như lúc muốn thì sinh nó phát sinh nó, rồi lúc khác thì diệt nó cất đi. Mà không mà có sinh có diệt, không có lúc xài có lúc không xài, không đó lại là không sao? Nếu mà không thực sự là không, sao lấy ra xài như vậy được? Rồi làm sao cất đi được? Rồi làm sao ứng dụng ra được? Thành ra các bạn đạo hãy khuyên nhủ nhau là thôi bạn buồn như vậy quán không đi. Quán không đó là không có, không đó là một thứ có, thì bắt đầu lôi ra xài. Xài đá rồi cất vô, mà dặn lại xài đừng có quên để xài luôn, coi chừng mấy cái lúc mà đắc chí mà xài không nó uổng lắm á. Thành ra cái khi mà mình đang đắc chí hừng chí ở cuộc đời, tiền tài đang còn vô như nước,